Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Những tín lý căn bản. Bài 5: Chiêm ngắm thánh nhan Chúa. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chào mừng bạn tiếp tục loạt bài học Những tín lý căn bản. Ngày hôm nay, chúng ta học đến bài thứ 5, Chiêm ngắm thánh nhan Chúa. Hai ngày trước khi tôi đi, tôi được mời nói vài lời tại buổi lễ tang của một anh em rất yêu dấu. Người này là thành viên của Hội Thánh từ những ngày đầu mới thành lập, và khoảng 5 tháng trước, ông được chẩn đoán là bị nhiều khối u não ác tính. Cho đến tuần trước, lúc ấy ông phải ngồi xe lăn và được vợ đưa đến. Trong những tuần cuối đời, ông không còn thấy gì nữa, ông đã bị lòa. Tôi đến chỗ ông và hỏi, ông tên gì? Ông ấy nói, tôi là Hero Chernenberg. Tôi rất vui khi đến đây. Rồi ông cười rất tươi. Thế là ông trở thành một trong những người tử tế nhất, ngọt ngào nhất, thân thiết nhất tôi từng gặp. Vợ ông đã chăm sóc cho ông rất tận tình trong những năm cuối đời cho đến tận giây phút cuối cùng. Vì thế, tối hôm thứ ba, khi chúng tôi đến với Hội Thánh và gia đình, khi họ mời tôi nói vài lời về Hero, tôi đã thuật lại cách ông ấy luôn trả lời với niềm vui rạng rỡ, ngay cả khi biết mình sắp chết. Tôi hỏi, Hero, ông thế nào rồi? Ông trả lời, tôi khỏe vì Chúa đang chăm sóc tôi. Ông yêu mến Hội Thánh, ông yêu mến lời Chúa, và ông mất hôm Chúa Nhật, ông đã bước vào sự yên nghỉ vào đúng ngày Sa-bát, và tôi hình dung trong tâm trí khoảnh khắc ông chút hơi thở cuối cùng và ngay lập tức được bước vào sự vinh quang, bước qua chiếc rào chắn để vào sự hiện diện của Đấng Christ, là nơi sứ đồ Phao-lô nói rằng tốt hơn rất nhiều nếu được thoát ra khỏi thân thể này để được hiện diện trong Chúa. Tôi xin lỗi nếu có hơi ủy mị, nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến trong đầu là giây phút ông ấy bước vào nơi vinh hiển được nhìn thấy mặt Chúa Giêsu và thưa với Ngài, xin chào Chúa, con tên là Hero, con rất vui được đến đây. Được xem một người thánh qua đời thực sự là một điều đáng quý. Trên thực tế, sự qua đời của các thánh đồ là điều ngọt ngào trong mắt của Đức Chúa Trời. Chúng ta được nghe các kiểu lời khuyên, được học đủ thứ bài học về cách sống. Chúng ta nhớ rằng những người theo thánh giáo không chỉ quan tâm đến đời sống thánh khiết mà họ còn quan tâm đến cái chết thánh khiết nữa. Ngày nay chúng ta có khuynh hướng quên mất rằng mục tiêu của cuộc đời chúng ta nằm bên ngoài phần mộ. Chúng ta biết đấy, chúng ta hát bài hát thuộc linh Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành. Jonathan Edwards nói về điều này và về các sứ đồ đã sống trong tình trạng mâu thuẫn. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn. Nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Được chép trong Philip chương 1 câu 23-24. Nhưng dù đi đằng nào, ông cũng sẵn sàng và ông không bao giờ đánh mất mục tiêu mà vì đó ông được tạo dựng. Trong phần cuối của bài học, tôi muốn nói về cái kết trong kinh nghiệm cơ đốc của chúng ta. Không phải kết thúc theo nghĩa điểm dừng cuối cùng, mà là theo mục đích cuộc đời chúng ta. Chúng ta đang tìm kiếm điều gì? Trong Giăng Nhất chương 3 câu 1 có chép, hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài vậy. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Tôi thích từ đầu tiên của câu này, đó là chữ hãy xem. Và nó được dùng để mời gọi sự tập trung chú ý một cách đặc biệt, tương tự như khi tôi nói với bạn, nghe này, hay nhìn đây. Khi tôi muốn bạn chú ý đến sự việc sắp xảy ra, ở đây, Sứ đồ Giăng viết thư cho hội thánh, ông nói, hãy xem tình yêu thương lớn dường nào. Ông dặn chúng ta lại và nói, chờ một chút, hãy suy nghĩ về điều này. Đây là kiểu tình yêu nào? Như thế, chúng ta có thể phân loại tình yêu, chia nó thành nhiều hạng mục khác nhau. Có tình yêu trẻ con, có tình yêu tình dục, có tình yêu lãng mạn, tình yêu thuộc linh, vân vân. Và chúng ta trải qua tất cả những khu vườn tình yêu đa dạng đó. Như Giăng nói, chờ chút, chúng ta gọi tình yêu đã giúp chúng ta được làm con cái Đức Chúa Trời là tình yêu gì? Về độ mạnh, câu hỏi này cũng tương tự như câu hỏi của các môn đồ trên con thuyền gặp bão giữa biển Galilee khi Chúa Giêsu đang ngủ phía sau thuyền và cơn giông tố bất chợt nổi lên không hề báo trước. Khi những cơn gió tràn qua khu vực hình cái phễu bên ngoài địa trung hải khuấy động mặt nước và những con người dày dặn từng trải này sợ rằng mình sẽ bỏ mạng. Và trong cơn kinh hoàng đó, họ đánh thức Chúa Giêsu dậy và thưa, lạy Chúa, xin Ngài làm gì đi, nếu không chúng con sẽ chết. Ngài nhìn trận cuồng phong và những cơn sóng dữ đe dọa lật úp thuyền, rồi Ngài làm một phép lạ. Đấng tạo hóa nhập thể, Đấng đã tạo nên gió và nước bằng mệnh lệnh thiêng liêng, đã ra lệnh cho những yếu tố ấy, hãy yên đi, lặng đi. Và ngay lập tức, biển liền yên lặng như tờ. Chúng ta tưởng rằng, khi sóng yên biển lặng, các môn đồ phải thở phào nhẹ nhõm, không lo lắng sợ hãi nữa. Nhưng Thánh Kinh cho chúng ta biết, họ vô cùng sợ hãi, sau khi mối đe dọa được xua tan, họ càng thêm kinh hãi. Vì sao vậy? Tôi đọc một bài báo nói về 10 nỗi ám ảnh thường xuyên nhất của người Mỹ và đứng đầu danh sách là chứng bài ngoại, là chứng sợ người lạ hay người nước ngoài và chúng ta không biết vì sao họ hành xử như vậy. Người da đen sợ người da trắng sợ người da đen, người miền Đông sợ người miền Tây nói rằng người miền Đông bí hiểm, khó dò, vân vân. Tất cả chúng ta đều là con người, nhưng khi chúng ta khác biệt, chúng ta thấy sợ. Và khi thấy một người lạ gặp mình trên đường, tâm trí bạn giống như một máy tính xử lý dữ liệu tức thời ngay khi bạn nhìn vào mắt họ, những biểu hiện trên gương mặt họ, bạn hay thù, thù địch hay thân thiện. Ta có nên tránh người này không? Đây có phải là người ta nên nhờ giúp đỡ khi có cần? Chúng ta nhận xét như thế mọi lúc, mọi nơi vì chúng ta phân loại mọi người. Nhưng chúng ta sẽ làm gì khi có ai đó cho thấy họ có khả năng nói chuyện với gió, với biển và khi người đó ra lệnh, chúng lập tức vâng lời. Các môn đồ nói, xem kìa, chúng ta gặp phải một người lạ đáng sợ hơn cả biển cả. Người này là ai? Họ không biết xếp Chúa Giêsu vào hạng mục nào vì cùng cách con người của Ngài vượt trội và cao hơn bất cứ con người nào mà họ từng kinh nghiệm. Câu hỏi ấy cũng cùng loại với câu hỏi chúng ta thấy ở đây. Đây là tình yêu gì? Chúng ta không có hạng mục nào cho tình yêu ấy, không có chút phổ biến hay thông thường nào trong tình yêu ấy. Chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong thời đại này của thế kỷ thứ 21, thời đại của thần học tự do thế kỷ thứ 21 và sự nổi lên của tôn giáo tương đối, thời đại san bằng đặc tính sôi nổi của chân lý cơ đốc. Có một người đã tóm tắt niềm tin cơ đốc khi nói rằng bản chất cơ đốc giáo là tình cha của Đức Chúa Trời dành cho tất cả mọi người và tình anh em giữa con người với nhau. Và từ khi còn nhỏ, trường học và các phương tiện truyền thông của Mỹ đã dạy bạn biết rằng tất cả chúng ta đều là con của Chúa. Mọi người đều là con Chúa và chúng ta là anh chị em của nhau. Chúng ta là một gia đình trên thế gian này. Ngay lần đầu biết cầu nguyện, chúng ta đã xưng Đức Chúa Trời là cha. Lạy cha chúng con ở trên trời. Vì thế, chúng ta quen thuộc với ý tưởng Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Và chúng ta hoàn toàn xem thường ý nghĩa của điều đó, đến nỗi ý tưởng ấy chẳng có ý nghĩa gì với chúng ta. Nhưng ở đây, chúng ta đang ở thế kỷ thứ nhất, đọc thư của vị sứ đồ đang kinh ngạc. Ông nói, hãy xem, Đức Chúa Cha đã ban cho chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Đối với rằng, việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời toàn năng nhìn bạn và gọi bạn là người nhà và nhận bạn vào gia đình Ngài là một điều không thể tin nổi. Sau khi vua Saul và Jonathan qua đời, những tướng lãnh của David hăng hái sục sạo khắp xứ để tìm và diệt bất cứ tàn dư nào của nhà Saul để diệt trừ hậu họa cho David. Đó không phải là điều David mong muốn. Và khi nghe tin, ông nói, khoan, dừng lại ngay. Rồi ông hỏi, nhà Saul có còn ai không? Có lời đồn đại rằng, còn một người sống sót, người con trai bị què cả hai chân, là Mephiboset đã được đem giấu, và David phái quân đi khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy Mephiboset. Thử hình dung người bảo vệ, người phụ nữ đang chăm sóc cậu bé bị què này, có tiếng gõ cửa, và điều người phụ nữ này lo sợ nhất đã xảy ra vì quân binh của David đột ngột xuất hiện trước cửa. Họ bắt Mephiboset, và khi về đến Jerusalem, quân lính đưa cậu vào ra mắt David, và vua nói, hãy đưa Mephiboset lại đây với ta. Khi cậu bé được đưa vào, vua David nói, hãy lấy áo hoàng gia mặc cho cậu ấy và chuẩn bị một phòng cho Mephiboset để cậu ấy ăn cùng bàn với ta. Chẳng phải vì sự vĩ đại nào vốn có trong bạn, mà vì tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho Đức Chúa Con, các bạn được nhận nuôi trong gia đình Ngài. Không phải David phát điên vì Mephiboset nên mời cậu ta cùng ăn với mình. Ông làm thế vì ông yêu mến Jonathan. Tôi nghĩ chẳng có lý do gì để bất cứ ai trong chúng ta được gia nhập vào gia đình Đức Chúa Trời, ngoại trừ việc Đức Chúa Cha đã quyết định để con Ngài nhìn thấy sự cố gắng khó nhọc của linh hồn Ngài và thỏa lòng. Như lời Đấng Christ cầu nguyện trong răng chương 17, chúng ta là những người đã được Cha giao cho Con, và vì cớ tình yêu không thể dò lường mà Đức Chúa Cha đã dành cho Đức Chúa Con, chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời. Xin chúng ta đừng xem đó là điều hiển nhiên. Một khi chúng ta cầu nguyện và thưa với Đức Chúa Trời là lạy Cha, xin hãy nghĩ đến tình yêu phi thường đã giúp chúng ta được gọi Ngài như vậy. Rằng nói, hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài. Ấy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài. Một trong những lời phàn nàn xưa nhất trên thế giới là lời than phiền của các ông chồng. Vợ tôi không hiểu tôi. Bạn có biết rằng trên thế giới gần như không có ai hiểu được bạn không? Bạn có nhận ra trên thế giới có rất ít người thực sự biết bạn không? Nếu chúng ta là một cơ đốc nhân thì lối suy nghĩ của chúng ta còn rất xa lạ so với cách nghĩ của thế gian. Họ không biết chúng ta nói về cái gì, không thể hiểu, và chúng ta có những điểm tương đồng nhất định. Nhưng có một chiều kích nhất định trong tâm trí cơ đốc mà người ngoại không bao giờ hiểu được nếu họ còn là người ngoại. Và vì thế, Kinh Thánh dạy rằng, thế gian không biết chúng ta vì họ không biết Ngài. Vì chúng ta được ghép vào thân thể Ngài, được nhận nuôi trong gia đình Ngài, nên sự xa lạ của thế gian có đối với Ngài cũng lây sang chúng ta. Đó là một trong những nan đề khiến chúng ta phải thỏa hiệp suốt, vì chúng ta đau khi bị thế gian từ chối. Chúng ta là con người và muốn được mọi người yêu mến. Chúng ta khao khát nhận được những tràng pháo tay của con người mà chúng ta không vui mừng khi được liên hiệp với sự nhục nhã của Đấng Christ. Chúng ta đã được báp tem chưa? Chúng ta đã được báp tem trong sự chết của Đấng Christ chưa? Chúng ta đã được báp tem trong sự sống lại của Ngài chưa? Chúng ta có biết rằng trong linh hồn chúng ta có một dấu hiệu không thể bôi xóa đánh dấu chúng ta là người được biệt riêng ra để dự phần vào sự nhục nhã của Đấng Christ không? Và chúng ta biết rằng nếu không muốn dự phần trong sự nhục nhã của Đấng Christ, thì Đức Chúa Trời cho biết chúng ta sẽ không bao giờ được dự phần trong sự cao trọng của Ngài. Nhưng nếu chúng ta sẵn sàng dự phần trong sự nhục nhã của Đấng Christ, chúng ta cũng sẽ dự phần trong sự vinh hiển của Ngài. Và dấu hiệu ấy trên thân thể chúng ta là dấu hiệu giao ước của lễ báp tem. Chúng ta hiệp nhất với Đấng Christ, nên thế gian không nhận biết chúng ta vì họ không biết Ngài. Rằng nói tiếp trong câu 2, hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Chúng ta có thấy sự tương phản ở đây không? Có sự tương phản giữa điều chúng ta biết trong hiện tại và điều chúng ta không biết về tương lai. Trong hiện tại, đây là điều chúng ta đã biết. Ngay bây giờ, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Đó là những gì chúng ta biết. Nhưng điều chúng ta không biết chính xác là mình sẽ như thế nào. Người ta thường hay hỏi tôi rằng, chúng ta sẽ có hình dáng thế nào trên thiên đàng? Có phải tôi sẽ mãi mãi ở độ tuổi 58 không? Thân thể mới của tôi có bị thừa cân không? Hay tôi sẽ trở lại như khi 18 tuổi? Chúng ta không biết chính xác mình sẽ thế nào. Bạn có biết, tôi nghĩ mình chưa từng nghe bài giảng nào về đề tài này trong bất cứ hội thánh nào, và tôi hiểu giải thưởng cuối cùng, mục tiêu cuối cùng dành cho cơ đốc nhân thần học gọi là sự chiêm ngắm thánh nhan Chúa. Và cụm từ ấy có cùng một xuất phát điểm với cụm từ các phước lành, có nghĩa là khải tượng về ơn phước tối cao khi chúng ta được thấy Ngài mặt đối mặt, như lời Chúa Giêsu hứa trong tám phước lành là phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Giờ xin trở lại phân đoạn Kinh Thánh chúng ta đang học. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào thì điều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Ai có sự trông cậy đó trong lòng thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài là thanh sạch. Rằng cho biết, dù không biết mình sẽ như thế nào, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta sẽ giống như Ngài vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có vậy. Có một câu hỏi được đặt ra ở đây, câu hỏi đã làm bận lòng các nhà thần học trải qua nhiều thế kỷ. Đó là kiểu câu hỏi con gà và quả trứng. Vì rằng cho chúng ta biết hai điều, một là chúng ta sẽ thấy Chúa như Ngài vốn có. Trong tiếng Latin, điều đó được mô tả bằng chữ insi. Ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời không phải như cách Ngài hiện ra trong đám mây vinh hiển, không giống như bụi gai cháy, không giống như cột khói chúng ta thấy trong Cựu Ước, không phải theo cách hiển linh, không phải theo cách hiện hữu bằng một dáng vẻ bên ngoài. Suy cho cùng, Đức Chúa Trời là thần, nhưng chúng ta sẽ thấy bản chất của Ngài. Làm sao có thể nhìn thấy bản chất của một thần linh? Làm sao tôi có thể thấy bạn? Đối với tôi, để thấy bạn, tôi phải có một thân thể, tôi phải có mắt, phải có ánh sáng, phải có một vật chất nào đó được soi sáng. Và việc xảy ra ở đây, về mặt hóa học và vật lý, là có một ánh sáng ra từ bạn, và hình ảnh ấy đến với tôi, đập vào mắt tôi, đi qua tròng đen, võng mạc, vân vân. Rồi hình ảnh ấy được đưa đến thần kinh thị giác, và qua tất cả những bộ phận phức tạp này, một hình ảnh hiện ra trong tâm trí tôi. Tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy bạn. Cái tôi thấy là một dạng hình ảnh của các quan tử. Tất cả được suy ngẫm qua cảm giác, qua các đầu dây thần kinh. Nhưng làm sao tôi có thể thấy Chúa nếu không có mắt? Điều Edwards muốn nói với chúng ta là khi linh hồn nhận được thần linh, sẽ không có sự chuyển giao hình ảnh hay ánh sáng tế bào hoặc não để tâm trí chúng ta thừa ngoại một hình ảnh phản chiếu. Nhưng khi linh hồn có một cảm nhận trực tiếp về Đức Chúa Trời, ngay lập tức, không liên quan đến thời gian, nhưng không có tác dụng can thiệp cho chúng ta cái nhìn gần đúng. Lời hứa trong Tân Ước, khi chấm dứt đời sống cơ đốc, chúng ta chưa biết mình sẽ như thế nào, nhưng chúng ta biết rằng chúng ta sẽ giống như Chúa và sẽ được thấy Ngài như Ngài vốn có. Một câu hỏi được đặt ra tại đây, kiểu câu hỏi, con gà và quả trứng, Kinh Thánh cho biết, kết thúc quá trình thánh hóa là được khen ngợi. Mọi vết tích của tội lỗi trong tính cách của chúng ta đều được xóa bôi, không còn nghi ngờ, không còn sợ hãi, không còn lỗi lầm, không còn đau đớn, không còn xấu xa, tất cả đều biến mất và chúng ta sẽ giống như Đấng Christ hoàn toàn nên thánh, vì chúng ta sẽ thấy Ngài như Ngài vốn có, lộng lẫy và vinh quang, không che đậy, và điều chúng ta sẽ thấy khiến cho khải tượng Ê-sai thấy về Đấng Thánh như hạn hẹp lại. Phải chăng chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời, vì trước hết Ngài sẽ thanh tẩy chúng ta để chúng ta có thể nhìn thấy Ngài. Vì lý do hiện nay chúng ta không thể nhìn thấy Đức Chúa Trời, không phải vì chúng ta không thấy, mắt chúng ta có vấn đề, nhưng vấn đề nằm ở tấm lòng của chúng ta, vì Đức Chúa Trời sẽ không cho phép người nào nhìn thấy Ngài nếu người đó không có lòng trong sạch. Lòng chúng ta không trong sạch, vì thế chúng ta không thể nhìn thấy bên ngoài chiều kích ấy. Tôi có thể thấy sự vật trong không gian ba chiều, nhưng không thể thấy bên ngoài những chiều kích ấy. Tôi không thể nhìn thấy miền siêu nhiên, tôi không thể thấy miền của Đức Chúa Trời, vì tôi không được phép thấy điều đó. Vẫn còn một vị thiên sứ cầm gươm, đứng canh trước cửa thiên đàng. Không ai thấy Chúa mà còn sống. Tôi có thể thấy Ngài, và tôi sẽ không thể thấy Ngài nếu không được thanh tẩy. Vậy, điều gì sẽ xảy ra? Đức Chúa Trời thanh tẩy chúng ta, rồi ánh sáng sẽ đến và chúng ta được tắm mình trong sự hiểu biết tức thì về vinh quang của Đấng Christ. Hay phải chăng điều thanh tẩy chúng ta hoàn toàn là Ngài bày tỏ sự vinh hiển Ngài cho chúng ta, để ngay khi chúng ta thấy Ngài như Ngài vốn có, chính cái nhìn ấy là sức mạnh Ngài dùng để khiến chúng ta nên trọn vẹn. Chúng ta không biết việc nào xảy ra trước, nhưng điều chúng ta muốn là nhìn thấy Ngài. Điều chúng ta muốn là một ngày nào đó tất cả mọi người tin Chúa sẽ mở mắt ra, không chỉ mở mắt thuộc thể mà cả đôi mắt thuộc linh, để thấy sự vinh hiển thánh không che đậy của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là mục đích chúng ta được tạo dựng. Đó là điều chúng ta cảm thấy thiếu thốn trong nơi sâu thẳm nhất của linh hồn mình. Điều chúng ta cần và mục đích chúng ta được tạo dựng là tận hưởng sự hiện diện của Đấng tạo dựng nên chúng ta. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta biết rằng, khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.
Lạy Chúa, chúng con đến trước Ngài trong sự hạ mình và tôn kính, nhận biết rằng chúng con là những đứa con yêu dấu của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài về lời hứa rằng một ngày kia khi Ngài hiện đến, chúng con sẽ giống như Ngài và được chiêm ngắm Ngài như Ngài vốn có. Xin Ngài cho chúng con tâm hồn trong sạch để có thể nhìn thấy vinh quang của Ngài. Chúa ơi, chúng con biết rằng chỉ khi nào được Ngài thanh tẩy, chúng con mới có thể bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Xin Ngài làm sạch lòng chúng con khỏi mọi vết tích tội lỗi, để chúng con có thể hoàn toàn hòa nhập trong ánh sáng vinh quang của Ngài. Chúng con khao khát được nhìn thấy Ngài không chỉ bằng con mắt xác thịt mà còn bằng linh hồn, để cảm nhận sự vĩ đại và vinh hiển của Ngài. Giống như những bậc thầy thần học đã từng đặt ra câu hỏi về sự chiêm ngắm vinh quang của Ngài, chúng con cũng thưa lên với Ngài rằng điều chúng con khát khao nhất là được ở gần bên Ngài, được đắm mình trong tình yêu và ánh sáng của Ngài. Xin hãy giúp chúng con hiểu rằng sự chiêm ngắm thánh nhan Ngài chính là mục đích mà Ngài đã tạo dựng chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
Vinh quang đời đời từ ngôi chi thánh, nguồn yêu thương soi rằng nơi nơi. Ôi rằng người thiên vương uy danh ngàn đời, tiếng ca dày vang núi cao biển xanh khắp nơi trời cao. rằng ơi, vinh danh Giê-xu ngàn đời. Các vua thờ tôn đấng xưa đã trên hiến vinh phục xây. Vinh quang đem dâng về vua ta, vua Giê-xu, oai nghi uy danh Giê-xu. Tiếng ca dồn vang khắp nơi trần gian, chúng vua toàn năng.